Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
Từ đầu tháng 11 trở lại đây, thị trường cho thuê cửa hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu ấm trở lại, song vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ảm đạm.
Hầu hết các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, vi phạm về tốc độ là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 26 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy có buổi làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Năm 2020, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện 46 nội dung công việc để lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung công tác của Đảng bộ thành phố. Nổi bật là công tác lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và công tác tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Ban Tổ chức tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, v.v. Tại buổi làm việc, cán bộ chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy đã đề xuất với Thường trực Thành ủy một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của ban. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao kết quả mà tập thể Ban Tổ chức đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2020. Đồng chí đề nghị ban tiếp tục bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, các văn bản hướng dẫn ngành dọc của Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, chức năng quyền hạn của các ban, văn phòng, các đơn vị giúp việc cho Thành ủy Thái Nguyên, làm tốt công tác tham mưu xây dựng các đề án về công tác xây dựng Đảng, tập trung phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thành phố, thực hiện hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tham mưu các nội dung phục vụ cho bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp, làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên, phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thi hành kỷ luật Đảng, v.v.
Chiều 26 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát tại Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Ý kiến thảo luận tổ đại biểu và kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị. Qua giám sát cho thấy, sau khi tiếp nhận 87 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ để tiến hành giải quyết. Đến nay đã có 47 ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết xong, chiếm tỷ lệ 54%. Số ý kiến còn lại đang tiếp tục được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng chỉ ra trong dự thảo báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri của Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn còn có những câu trả lời dài dòng, không đúng trọng tâm, vấn đề cử tri nêu. Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng ban đơn vị đã giải trình làm rõ các nguyên nhân dẫn đến khó khăn hạn chế trong quá trình giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời tham mưu đề xuất các biện pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các ý kiến, không để cử tri phản ánh nhiều lần qua các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố. Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri theo hướng rõ ràng, ngắn gọn, minh bạch, đúng trọng tâm, trọng điểm. Khẩn trương hoàn thiện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố. ý kiến thảo luận tổ đại biểu và kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 diễn ra trong thời gian tới.
Trong hai ngày 26 và 27 tháng 11, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 cho 110 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 18, các đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc. Trong hai ngày học tập, các học viên được truyền đạt 6 nội dung gồm những kiến thức chung về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác giải quyết đơn thư, công tác thi hành kỷ luật trong Đảng, chỉ đạo chi bộ thực hiện công tác kiểm tra giám sát, tiến hành các cuộc kiểm tra giám sát, công tác lưu trữ hồ sơ, nghiệp vụ công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với các tổ chức đảng và đảng viên, trao đổi và giải đáp các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí làm công tác kiểm tra đảng tại cơ sở được cập nhật những kiến thức mới về công tác kiểm tra giám sát, trên cơ sở đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 cũng như Nghị quyết Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Ngày 26 tháng 11, đoàn giám sát của Thành đoàn Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền về việc thực hiện quyết định số 410 ngày 4 tháng 2 năm 2016 về ban hành triển khai quyết định số 1501 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020. Năm học 2020-2021, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền có 30 lớp học với gần 1.300 học sinh. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh được nhà trường và đoàn trường phối hợp triển khai dưới hình thức sân khấu hóa với nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, như tuyên truyền về phòng chống ma túy trong học đường, pháp luật an toàn giao thông, giáo dục tâm sinh lý lứa tuổi thông qua các tiểu phẩm, hoạt cảnh, đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt và tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Qua đó góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh nhà trường. Ngoài ra, phong trào thi đua làm nghìn việc tốt được lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ giáo viên và học sinh thông qua những hành động đẹp, nhặt được của rơi, trả người đánh mất, đôi bạn cùng tiến. Từ những kết quả đạt được nhiều năm liên tục, nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến, công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc. Đoàn trường vinh dự được Trung ương đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc. Tỷ lệ giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp ngày càng tăng. Tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện luôn đạt từ 10% trở lên. Không có học sinh kém, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm luôn đạt từ 90% trở lên. Tại buổi giám sát, đại diện nhà trường cùng các thành viên trong đoàn đã trao đổi thảo luận về một số nội dung liên quan đến công tác nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác đoàn. Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục trải nghiệm dành cho học sinh, việc phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục tâm sinh lý lứa tuổi, đặc biệt tích cực triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông, nói không với bạo lực học đường và đẩy lùi tệ nạn xã hội trong trường học.
Ngày 26 tháng 11, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên xét xử sơ thẩm lưu động công khai 3 vụ án hình sự. Vụ thứ nhất, bị cáo Vũ Văn Vinh, sinh năm 1964, thường trú tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, bị xét xử với tội danh mua bán chất ma túy. Theo hồ sơ và lời khai tại tòa của bị cáo, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2020, Vinh mượn xe mô tô của chị Lương Thị Phương Thảo, tổ 3 phường Tân Thành, đi đến khu vực đường tròn Điềm Thụy, huyện Phú Bình để mua ma túy, mục đích bán kiếm lời. Tại đây, Vinh gặp và mua ma túy của một người đàn ông lái xe taxi với giá 6 triệu 500 nghìn đồng. Sau đó, Vinh đến khu vực tổ 8 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để bán. Nhưng chưa kịp bán thì bị tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ của Vinh là 19,903g methamphetamine. Với hành vi trên, Tòa án Nhân dân thành phố tuyên phạt Vũ Văn Vinh 11 năm tù giam, phạt 5 triệu đồng. Vụ thứ hai, Nguyễn Thế Trung, sinh năm 1969, thường trú tại tổ 1 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Trung tàng trữ 0,168g heroin để sử dụng cho bản thân. Với hành vi này, bị cáo Trung bị tuyên phạt 18 tháng tù giam. Vụ thứ ba, bị cáo Lương Văn Hanh, sinh năm 1992, thường trú xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trưa ngày 27 tháng 7 năm 2020, tại khu vực cây đa đán thuộc phường Thịnh Đán. Hanh được Tuấn nhờ lấy hộ ma túy từ một nam thanh niên, còn Tuấn đi đổi tiền để trả tiền mua ma túy. Hanh đang đứng đợi thì tổ công tác công an phường Thịnh Đán đến kiểm tra, phát hiện một túi ni lông bên trong có hai viên nén màu hồng và tinh thể màu trắng. Sau đó được cơ quan giám định xác định là methamphetamine có tổng trọng lượng 0,412 gram ma túy. Với hành vi trên, Lương Văn Hanh bị xử phạt 18 tháng tù giam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây để thuê được một cửa hàng có vị trí đẹp trên các tuyến đường trung tâm của thành phố Thái Nguyên, nhiều người phải mất khá nhiều thời gian, công sức để tìm kiếm, thậm chí phải chấp nhận giá thuê cao. Nhưng khoảng nửa năm nay, việc tìm thuê này trở nên khá dễ dàng và giá thuê cũng mềm hơn trước khá nhiều. Từ đầu tháng 11 trở lại đây, thị trường cho thuê này đã bắt đầu ấm trở lại, song vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ảm đạm. Ghi nhận của cộng tác viên Thu Hằng.
Cho xe chạy dọc nhiều tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên những ngày này, chúng ta dễ dàng nhìn thấy những tấm biển mời thuê cửa hàng cho thuê. Dừng chân tại một số địa chỉ, trong vai người đi thuê, chúng tôi được các chủ cửa hàng đón tiếp nhiệt tình, cởi mở. Tùy theo diện tích, tuyến đường, vị trí mà giá khác nhau. Trong đó giá thuê đắt nhất là trên đường Lương Ngọc Quyến. Các tuyến đường khác như Bắc Cạn, Hoàng Văn Thụ, Cách Mạng Tháng 8, khu vực trung tâm thành phố, giá thuê được cho là ở top 2. Còn những tuyến đường nhánh ít sôi động và xa trung tâm thì giá cho thuê lại tiếp tục thấp hơn một mức. Cụ thể, trong khi một cửa hàng ở đường Hoàng Văn Thụ rộng 80m² khá sạch sẽ, vỉa hè rộng rãi, có giá 15 triệu đồng một tháng, bao gồm cả tầng 2 và tầng 3 dành để ở, thì tại đường Lương Ngọc Quyến sẽ có giá từ 25 đến 30 triệu đồng một tháng. Cũng tại tuyến đường đắt đỏ nhất này, một cửa hàng rộng chừng 30 đến 40m2 sẽ có giá trên dưới 8 triệu đồng một tháng. Còn ở đường Cách Mạng Tháng 8, khu vực từ ngã tư đèn đỏ giao với đường Phan Đình Phùng đến đường tròn thành phố, mức giá phổ biến từ 11 đến 12 triệu đồng một tháng đối với cửa hàng rộng 90 đến 100m2. Theo các chủ cửa hàng cũng như những người đi thuê, mức giá này so với năm 2019 giảm khoảng 10 đến 20%. Trong khi đó, nếu không có dịch COVID-19, thì theo thông lệ giá sẽ tăng từ 5 đến 10%. Đặc biệt, nhiều cửa hàng trước đó gần như không bao giờ có thời gian để chống, thì nay có chỗ đã 5-7 tháng không có người thuê lại. Ngoài giá thuê, các chủ cửa hàng cũng kèm theo một số điều kiện nhất định, như hợp đồng thuê tối thiểu 3 năm, nộp tiền cả năm một lần. Nếu trả nhà trước hạn sẽ bị phạt 1 đến 2 tháng tiền thuê. Đổi lại, các chủ nhà sẽ giữ ổn định giá thuê trong 2 đến 3 năm đầu. Các năm tiếp theo, giá thuê sẽ tăng, giảm theo thực tế thị trường. Nhưng nếu tăng cũng không vượt quá 10% với năm trước liền kề. Qua thực tế tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy có nhiều nguyên nhân khiến thị trường cửa hàng cho thuê rơi vào tình trạng vắng khách. Trong đó chủ yếu là do dịch COVID-19 đã khiến nhiều loại hình, mặt hàng kinh doanh trở nên ế ẩm. Nhiều người do đã trả tiền nhà cả năm, thậm chí là 2 năm nên buộc phải bám trụ. Vì thế, khi hết thời gian thuê, nếu không thống nhất lại được với chủ nhà, họ buộc phải chọn thuê nơi khác hoặc ngừng hoạt động. Có những người sau khi từ bỏ kinh doanh đã chọn đi làm tại công ty, doanh nghiệp. Cũng có người chọn hình thức kinh doanh online tại nhà để không phải mất chi phí thuê cửa hàng. Chị Lưu Ngọc Nga, chủ cơ sở kinh doanh quần áo trẻ em trên đường Cách Mạng Tháng 8 chia sẻ. 3-4 năm trở lại đây, số người kinh doanh quần áo tăng mạnh, khiến việc buôn bán mặt hàng này trở nên khó khăn. Nhưng dẫu sao vẫn cho thu nhập trên dưới 10 triệu đồng một tháng, tương đương lương công nhân. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người buộc phải thắt chặt chi tiêu. Cùng với đó là hoạt động bán hàng online nở rộ, nên việc kinh doanh của chúng tôi thực sự đáng ngại. Vì chưa hết thời gian thuê nhà nên tôi buộc phải bám trụ. Hết tháng 12 này tôi sẽ chuyển về nhà bán theo hình thức online, vừa có thời gian làm việc nhà lúc rảnh, vừa không phải lo tiền thuê nhà. Khác với chị Nga, anh Trần Tuấn Thoa, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, chuyên kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm và đồ thể thao, lại có cách làm khác. Anh chia sẻ, tháng 8 vừa rồi, cửa hàng tôi thuê hết hạn hợp đồng. Vì thế ngay từ giữa tháng 7, khi thấy nhiều người trả cửa hàng, tôi đã tranh thủ đi tìm hiểu và thuê được cửa hàng mới, vừa rộng rãi, vừa có vỉa hè và gia đình có thể ở lại luôn mà giá thuê lại rẻ hơn cửa hàng cũ 1 triệu đồng một tháng. Giá thuê ổn định trong vòng 3 năm. Với tôi, việc có nhiều cửa hàng chống người thuê trong năm nay lại là cơ hội giúp tôi mở rộng quy mô hoạt động. Có thể thấy, thị trường cửa hàng cho thuê rơi vào tình trạng kém sôi động là thực trạng chung của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thực tế này đã và đang khiến nhiều chủ các cửa hàng bất lợi và gặp khó khăn nhất định. Vì bị gián đoạn nguồn thu và thay đổi sửa chữa lại nhà theo yêu cầu của người thuê mới. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ tích cực, thì đây lại là cơ hội giúp nhiều người tìm được chỗ thuê mới phù hợp hơn mà giá thuê lại thấp hơn. Thế mới thấy, trong nguy thường có cơ, nhưng là cơ hay nguy thì còn phụ thuộc vào sự linh hoạt, nhạy bén của mỗi người trong việc vận dụng và nắm bắt nó ra sao.
Chuyên mục An toàn giao thông. Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 2 tháng 11 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. 11 tháng năm 2020, tai nạn giao thông giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Bài viết tăng cường xử lý vi phạm về tốc độ giảm nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau đây là nội dung chương trình.
Theo số liệu báo cáo của Công an thành phố Thái Nguyên trong 11 tháng 2020, trên địa bàn thành phố xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 51 người, giảm 5 vụ, 3 người chết, 5 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019. Để đạt được kết quả đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố đã triển khai các kế hoạch phương án chuyên đề về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Trong 11 tháng, lực lượng chức năng đã tổ chức hàng nghìn buổi tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện xử lý 8.450 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ gần 1.400 phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp điện, tước giấy phép lái xe có thời hạn của hơn 1.100 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm, thu nộp kho bạc nhà nước hơn 5 tỷ 900 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là hành vi không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn, nồng độ cồn vượt quá quy định, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, vân vân. Bên cạnh đó, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cũng phát hiện một vụ về ma túy. Ngoài ra, công an thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường xã, các nhà trường tổ chức 55 buổi tuyên truyền miệng và sân khấu hóa cho nhân dân, học sinh trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp với thành đoàn và trung tâm văn hóa và truyền thông thành phố tổ chức tuyên truyền lưu động. Từ nay đến hết năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các chuyên đề xử lý mạnh các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, mở các đợt cao điểm về đảm bảo an toàn giao thông trong các dịp lễ như Noel, Tết Dương lịch. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của cơ quan chức năng, hầu hết các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, vi phạm về tốc độ là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tập trung tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.
Trên các tuyến giao thông trọng điểm của thành phố Thái Nguyên, không khó để bắt gặp hình ảnh người điều khiển phương tiện giao thông, nhất là các thanh niên lái xe chạy tốc độ cao. Không chỉ trên các tuyến đường nội thị hay quốc lộ, ngay cả tuyến đường nông thôn, liên xã, tình trạng chạy xe với tốc độ cao cũng thường xuyên xảy ra. Ngoài ra, có nhiều trường hợp điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia nên không làm chủ được tốc độ quy định. Thời gian qua, thông qua việc sử dụng thiết bị nghiệp vụ, máy kiểm tra tốc độ, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch chuyên đề kiểm tra tốc độ phương tiện trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến đường qua khu vực đông dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Về tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm, quy định về tốc độ đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo công an thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong đó tập trung lực lượng, phương tiện, máy đo tốc độ để tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp mà vi phạm chạy quá tốc độ quy định, và tập trung vào các cái tuyến đường trung tâm thành phố mà có mật độ phương tiện tham gia thông lớn như là đường Cách Mạng tháng 8, đường Dương Tự Minh, đường Phan Đình Phùng hay là quốc lộ 1B cũ.
Tính từ ngày 15 tháng 11 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã phát hiện xử lý 30 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm lỗi chạy quá tốc độ. Điều đó cho thấy vẫn còn rất nhiều người khi tham gia giao thông đã xem nhẹ tính mạng bản thân khi vẫn vi phạm nguyên tắc an toàn. Nghị định 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định rất rõ mức xử phạt đối với các trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chạy quá tốc độ. Cụ thể, đối với xe ô tô chạy quá tốc độ từ 5 đến 10 km/h bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Chạy quá tốc độ từ 10 đến 20 km/h bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Chạy quá tốc độ từ 20 đến 35 km/h bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng. Chạy quá tốc độ trên 35 km/h bị phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng. Còn đối với xe máy chạy quá tốc độ từ 5 đến 10 km/h bị phạt tiền từ 200 đến 300.000 đồng. Chạy quá tốc độ từ 10 đến 20 km/h bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Chạy quá tốc độ từ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng. Hành vi chạy quá tốc độ không chỉ gây nguy hiểm tới tính mạng người điều khiển phương tiện mà còn đe dọa sự an toàn của nhiều người khác. Cho biết thêm về vấn đề này, Thiếu tá Huệ nói:
chạy quá tốc độ làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Tốc độ càng cao thì khoảng cách dừng lại để đảm bảo an toàn càng lớn, trong khi khoảng thời gian để cho người điều khiển phương tiện có thể quan sát, phản ứng và xử lý đối với các tình huống xảy ra trên đường thì lại càng nhỏ đi, nên tai nạn càng dễ xảy ra.
Để biện minh cho hành động của mình, người vi phạm thường đưa ra đủ các lý do, nào là có công việc đột xuất, do muộn thời gian dự họp, vội đi công tác, để lực lượng cảnh sát giao thông thông cảm. Thực trạng này cho thấy ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông của không ít người dân còn thấp, mang tính đối phó. Để kiềm chế tai nạn giao thông do phóng nhanh vượt ẩu gây ra, người điều khiển phương tiện trên bất kỳ tuyến đường nào cũng cần thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ, chạy đúng tốc độ quy định. Đặc biệt, cần chú ý quan sát khi chuyển làn. Đơn vị chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát hơn nữa trên các tuyến đường trọng điểm để xử lý, hạn chế tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020.
41. Xe không biển số, nhãn hiệu Every, số loại 100, màu sơn đỏ, số máy 68767, số khung không có. 42. Biển kiểm soát 29L7-3034, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu, số máy không có, số khung không có. 43. Biển kiểm soát 20L3-6387, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 001769, số khung không có. 44. Biển kiểm soát 29L3-1519, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 00503750, số khung không có. 45. Biển kiểm soát 27B1-29909, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đỏ đen, số máy HC09E-632-1718, số khung RLHHC09036-I321666. 46. Biển kiểm soát 20L2-8345, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh, số máy 152-435, số khung không có. 47. Biển kiểm soát 20F1-43094, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn trắng bạc, số máy HC12E-7302114, số khung RLHHC1250FI302021. 48. Biển kiểm soát 20M57182, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 002213, số khung không có.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Thực hiện thông báo ngừng cấp điện không khẩn cấp của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại khu vực nhà máy nước Tích Lương để sửa chữa đường dây cao thế. Thời gian ngừng cấp điện từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2020. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại các phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Can Xá và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, phường Lương Sơn, xã Tân Quang, thành phố Sông Công và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 6 giờ đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2020. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết cùng chia sẻ, phối hợp với công ty và có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Thông tin liên hệ với công ty qua số điện thoại 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, phòng kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Đón lễ hội thành viên nhận liền siêu ưu đãi từ ngày 14 tháng 11 đến 30 tháng 11. Hãy đến các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngay ưu đãi tới 15% trang sức vàng tây, lít kim cương viên giá hấp dẫn. Tặng ngay thẻ VinID trị giá tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K, ưu đãi tới 40% quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 25% đồng hồ và dây da. Đặc biệt, các khách hàng là thành viên của Doji nhận thêm nhiều ưu đãi. Website www.trangsuc.doji.vn, hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, từ ngày 14 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!